đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Hơn 60.000 người tham dự lễ truy điệu ông Nelson Mandela tại Johannesburg, Nam Phi. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ không từ chức trước bầu cử. Và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho khâu nguyên giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba.
Liên Hiệp Quốc đánh dấu kỷ niệm 20 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
I should have to die for going to school. Nowhere should teachers fear.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Đức và Anh tại Hà Nội hối thúc Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và không hạn chế các quyền tự do của người dân. Nguyễn Trung phỏng vấn blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nhưng mà mọi người biết rồi, Việt Nam thì nó luôn luôn có một cái luật chơi riêng. Bởi vì Việt Nam là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều ý nghĩa nhất tôi nghĩ rằng là tất cả các cái nước mà đã bỏ phiếu bầu chọn cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trách nhiệm và nghĩa vụ phải theo dõi cái tình hình này.
Mời quý vị đón nghe thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Hà Vũ phụ trách.
Thưa quý thính giả, hơn 60.000 người đã tề tựu tại Johannesburg để dự lễ truy điệu cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Mưa dầm về không ngăn được những người thương tiếc ca hát nhảy múa để tưởng niệm ông Mandela, giữa lúc các diễn giả ca ngợi vai trò của ông trong việc chấm dứt chủ nghĩa apartheid và hàn gắn những chia cách về chủng tộc tại Nam Phi. Tổng thống Barack Obama gọi ông Mandela là một người khổng lồ trong lịch sử, đưa một quốc gia đến công lý, và trong tiến trình này làm xúc động hàng tỷ người trên thế giới. Trước đó, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, thế giới mất một anh hùng, một người cha, một người bạn và một người cố vấn dày kinh nghiệm. Những diễn giả khác được dự trù bao gồm Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ông Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994, sau khi bị cầm tù 27 năm, vì vai trò của ông trong cuộc tranh đấu chống sự cai trị của người da trắng thiểu số. Buổi lễ được tổ chức tại sân vận động chính của Johannesburg. Sân vận động này đã được sử dụng cho các trận chung kết World Cup 2014. An ninh nghiêm ngặt được thi hành để bảo vệ cho khoảng 80.000 người dự kiến sẽ tham dự buổi lễ. Sân vận động này cũng là nơi ông Mandela xuất hiện lần cuối cùng tại buổi bế mạc World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Cùng với Tổng thống Obama, phái đoàn Hoa Kỳ gồm đệ nhất phu nhân Michelle Obama và các cựu Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter. Cựu Tổng thống George H. W. Bush là cựu Tổng thống Mỹ còn sống duy nhất không tham dự buổi lễ. Phát ngôn viên của ông nói ông Bush năm nay 89 tuổi, không có thể du hành đường dài được nữa. Thi hài của ông Mandela sẽ được quàn tại Union Building tại Pretoria, là trụ sở chính thức của chính phủ Nam Phi, vào 3 ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Tất cả các lễ tưởng niệm và những hoạt động khác và lễ an táng ông Mandela sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tại Kunu, nơi ông sống thời thơ ấu.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe là một trong các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tới dự tang lễ của cựu cố tổng thống Nelson Mandela. Từ thủ đô Harare của Zimbabwe, thông tin viên Sebastian Hofu của đài VOA tường trình rằng cả hai nhà lãnh đạo này từng được ca ngợi là những vị anh hùng tranh đấu cho tự do. Thế nhưng đường lối của hai ông rất khác biệt. Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết sau đây trong bài tường trình sau đây.
Cố lãnh tụ Nam Phi làm tổng thống một nhiệm kỳ rồi về hưu, còn nhà lãnh đạo Zimbabwe vẫn tại vị hơn 33 năm. Tuần trước, ông Robert Mugabe đã đợi gần 48 tiếng mới nói về ông Nelson Mandela, người đã qua đời vì chứng nhiễm trùng phổi tái phát. Sau đó mọi việc trở lại như thường đối với ông Mugabe. Hôm Chủ nhật vừa rồi, ông Mugabe phát biểu gần một tiếng đồng hồ tại tang lễ của một sĩ quan quân đội cấp cao và không đề cập đến sự ra đi của ông Mandela. Ông cũng không dành một phút mặc niệm để vinh danh cố lãnh tụ vĩ đại trong buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình và truyền thanh của nhà nước. Ông Mandela từng có một câu nói nổi tiếng về nhà lãnh đạo Zimbabwe, đó là ông ấy là một ngôi sao và rồi mặt trời lại mọc lên. Ông Mandela đã nói một cách ngắn gọn về cảm nghĩ của ông đối với ông Mugabe trong một dịp gặp gỡ với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Before I was released from prison, he was the most popular African leader in this area.
Trước khi tôi được thả khỏi tù, ông Mugabe là nhà lãnh đạo phi châu nổi tiếng nhất trong khu vực. Nhưng khi tôi ra khỏi tù, thì giới truyền thông nói rằng đó là thời điểm chấm dứt sự nổi tiếng của ông Mugabe. Thực tế là ông Mugabe không muốn tôi được ra khỏi tù.
Nhà phân tích chính trị độc lập Ibo Mandaza giải thích tại sao Mugabe và ông Mandela hình như không ưa nhau.
People like Mugabe regarded South Africa as a latecomer. In the process towards independence.
Những người như ông Mugabe xem Nam Phi như là kẻ đến sau trong tiến trình giành độc lập. Ngược lại thì Nam Phi công khai xem mình là anh cả trong khu vực. Và do vậy, hiềm khích luôn luôn tồn tại ở đó. Điều đó không chỉ có ở ông Mandela, mà còn cả ở trong ông Mbeki và ông Zuma nữa.
Ông Thabo Mbeki lên làm tổng thống Nam Phi rồi kế đến là tổng thống đương nhiệm Jacob Zuma. Trong lúc nhiều người nói tới công trạng và sự nghiệp của tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, cựu tổng thư ký Cộng đồng Phát triển Nam Phi Châu, ông Simba Makoni nói rằng không thể so sánh ông Mandela với vị tổng thống da đen đầu tiên của Zimbabwe. Ông Makoni là một cựu bộ trưởng trong nội các của ông Mugabe. Ông là một ứng cử viên độc lập tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2008 của Zimbabwe và nay đang là phe đối lập tại nước này.
The comparison is inappropriate. I don't know whether President Mugabe has emancipated.
Việc so sánh như vậy là không thỏa đáng. Tôi không biết là ông Mugabe có giải phóng cho người dân Zimbabwe hay không. Nhưng tôi biết rằng người dân Zimbabwe ngày nay nghèo hơn thập niên 1980. Có rất nhiều việc ông Mugabe đã làm. Tôi nghĩ rằng sẽ là một trò chơi khăm đối với Tổng thống Mandela nếu chúng ta cố tìm cách so sánh. Đó là một sự so sánh sai lầm. Tổng thống Mandela đã chứng minh cho chúng ta và cho cả thế giới thấy rằng không cần phải ở chức vụ công cử cao nhất mới có thể phục vụ cho nhân dân của mình.
Ông Makoni muốn ám chỉ đến tuyên bố của ông Mugabe, đó là đường lối của ông Mandela là chỉ làm Tổng thống có một nhiệm kỳ mà thôi. Nhà lãnh đạo Zimbabwe năm nay 89 tuổi chưa loan báo khi nào ông sẽ rút lui. Ông Mandela đến thăm Zimbabwe một lần khi ông đang làm tổng thống Nam Phi và đại lộ dẫn đến Quốc hội Zimbabwe được đặt tên Nelson Mandela. Đó là một cách nhân dân Zimbabwe tưởng nhớ ông Mandela. Và một cách khác nữa là nhờ vào tờ giấy bạc của Nam Phi có in hình ông Mandela là chỉ tệ hợp pháp ở Zimbabwe.
Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày nhân quyền quốc tế. Ngày nhân quyền năm nay cũng là ngày Liên Hiệp Quốc đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày các nước ký kết tuyên bố Vienna để cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của mọi người và lập ra chức vụ cao ủy trưởng, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Becher của đài VOA gửi về bài tường trình do Duy Ái trình bày sau đây.
Trẻ em tới trường để học tập là một việc dường như rất đơn giản. Tuy nhiên, vụ tấn công hồi năm ngoái của phe Taliban nhắm vào Malala Yousafzai, một thiếu nữ tranh đấu cho quyền đi học của bé gái ở Pakistan, đã cho mọi người thấy rằng đi học không phải là một quyền tự dưng mà có. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng 57 triệu trẻ em trên thế giới không thể tới trường. Nhiều em trong số đó sinh sống ở những khu vực có xung đột và hầu hết là bé gái.
I should have to die for going to school. Nowhere should teachers fear to teach our children.
Không có em bé nào phải chết vì cắp sách tới trường. Không có nơi nào mà giáo viên sợ dạy hay trẻ em sợ học.
Quyền được giáo dục, quyền của trẻ em, bài trừ nạn bạo hành phụ nữ và xóa bỏ nghèo đói là những mục tiêu mà Công ước Viên đề ra cho tất cả mọi người. Phụ tá Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách nhân quyền Ivan Simonovic nói rằng tuyên bố năm 1993 là một bước ngoặt.
It's an event that really moved human rights in the forefront of global.
Đó là một sự kiện thực sự đã đưa nhân quyền lên tuyến đầu của nghị trình làm việc toàn cầu.
Tuy đã có nhiều tiến bộ, ông Philippe Bolopion của tổ chức Human Rights Watch nói rằng cuộc tranh đấu vẫn tiếp diễn.
On a day like today, it's hard not to think about civilians trapped in Syria or in the Central African Republic.
Vào một ngày như ngày hôm nay, chúng ta khó lòng không nghĩ tới những thường dân đang bị mắc kẹt ở Syria hay ở Cộng hòa Trung Phi. Những người đó có lẽ đang nghĩ là cộng đồng quốc tế không chu toàn nhiệm vụ bảo vệ cho họ. Và họ nghĩ như vậy là đúng. Mặc dù đã có những tiến bộ mà chúng ta đã thấy ở Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc đặt nhân quyền làm ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn còn những thiếu sót mang tính bi kịch. Và thông thường thì thường dân là những người phải trả giá đắt.
Ông Simonovic nói rằng chà đạp nhân quyền thường là dấu hiệu đầu tiên của xung đột.
If we act timely, we might be able to prevent them. Secretary General is just...
Nếu chúng ta hành động kịp thời, thì có lẽ chúng ta có thể ngăn chặn được những vụ xung đột. Ông Tổng Thư ký đang đưa ra kế hoạch hành động mới có tên là Rights Up Front, hay là nhân quyền trên hết. Kế hoạch này đặt nhân quyền vào vị trí trung tâm của nỗ lực ngăn chặn xung đột.
Các chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ nhân quyền, tuy nhiên ở Syria và Cộng hòa Trung Phi, các quan chức chính phủ nằm trong số những người bị tố cáo là thủ phạm của những hành vi tàn ác. Ông Bolobion của tổ chức Human Rights Watch mới đây đã đến thăm Cộng hòa Trung Phi và cho biết ông đã gặp nhiều người có thân nhân bị giết hại bởi những phiến quân giờ đây đang nắm quyền ở nước này.
Too often it's the governments themselves who are responsible for very serious abuses against their population.
Thông thường thì chính phủ là những kẻ chịu trách nhiệm đối với những vụ ngược đãi nghiêm trọng nhắm vào dân chúng của họ. Và khi những việc như vậy xảy ra, thì cộng đồng quốc tế cần phải ra tay ngăn chặn.
Trong ngày nhân quyền quốc tế năm nay, Liên Hợp Quốc vinh danh 5 nhà bảo vệ nhân quyền, trong đó có một nhà báo ở Maroc và cô Malala Yousafzai, thiếu nữ tranh đấu cho quyền đi học của bé gái ở Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com. vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số cần gọi là 213-493-0225. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một số tin tức có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trùng phụ trách.
Các nhà ngoại giao kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Đức và Anh tại Hà Nội đã lên tiếng thúc giục Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và không hạn chế các quyền tự do của người dân. Phát biểu của Đại sứ Mỹ, Đại sứ Đức và Phó Đại sứ Anh đồng loạt được đưa ra nhân ngày nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12. Ngày nay kỷ niệm bản tuyên ngôn thế giới về nhân quyền được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong thông cáo ra ngày 10 tháng 12, Đại sứ Mỹ David Shear nêu việc Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết của hai nước về ủng hộ tuyên ngôn nhân quyền trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7. Ông cũng lặp lại một tuyên bố trước đây rằng Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập mà cũng tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Đại sứ Hoa Kỳ nói rằng đạt được tiến bộ rõ ràng về nhân quyền có tầm quan trọng quyết định đối với mối quan hệ của chúng ta, có tác động đến mọi khía cạnh của chính sách đối ngoại. Ông cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, cho phép mọi người Việt Nam được bày tỏ ý kiến của bản thân và bảo vệ tự do tôn giáo trên toàn quốc. Trong khi đó, cơ quan đại diện ngoại giao của Đức và Anh cũng ra chung một thông cáo, trong đó cho rằng Việt Nam đã đạt được kết quả to lớn trong việc thực thi các quyền xã hội và kinh tế. Nhưng hai nhà ngoại giao của châu Âu cho rằng ở Việt Nam có những người bị giam giữ vì họ công khai đưa ra chính kiến của mình. Thông cáo viết xin trích, Việt Nam phải đảm bảo không hạn chế quyền tự do chính kiến, tự do báo chí và tự do hội họp và phải thả ngay tất cả những người bị giam giữ vì tội đã đưa ra những chính kiến của mình. Các nhà ngoại giao phương Tây cũng cho rằng việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ hội để Việt Nam chứng minh cam kết đối với tuyên ngôn thế giới về nhân quyền bằng lời nói và hành động. Đại sứ Mỹ nói trong thông cáo xin trích, cùng là một thành viên trong hội đồng, Hoa Kỳ sẽ tìm cách cộng tác với Việt Nam trong mọi cơ hội nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao này. Việc Việt Nam gia nhập hội đồng này cho thấy Việt Nam muốn nỗ lực hoạt động bảo đảm nhân quyền. Hôm 10 tháng 12, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam đã cho đăng bài viết của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với tựa đề Bảo vệ quyền con người, chính sách bắt nguồn từ khát vọng của nhân dân, trong đó đề cập nhiều tới việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Minh viết rằng, việc Việt Nam ứng cử vào hội đồng này xuất phát từ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và tích cực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Trả lời VOA Việt ngữ, tối ngày 10 tháng 12, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rằng, việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có ý nghĩa rất lớn.
Nó sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ các cái luật chơi của quốc tế và các cái nguyên tắc mà các cái công ước quốc tế đã đề ra, dựa vào các cái công ước quốc tế để có những, để ban hành những cái nghị định, những cái luật cho nó đúng với luật pháp quốc tế. Và điều này nó sẽ có lợi cho toàn bộ người dân Việt Nam. Nhưng mà mọi người biết rồi, Việt Nam thì nó luôn có một cái luật chơi riêng. Bởi vì Việt Nam là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều ý nghĩa nhất tôi nghĩ rằng là tất cả các cái nước mà đã bỏ phiếu bầu chọn cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trách nhiệm và nghĩa vụ phải theo dõi cái tình hình này.
Bà Quỳnh từng tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội để trao tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam. Bà cũng là một trong các thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam mới ra mắt. Blogger này cho rằng bà nghĩ tình hình nhân quyền ở Việt Nam là một thảm họa sau vụ việc xảy ra với bà và một blogger khác hôm 10 tháng 12.
Buổi sáng khi tôi đến Sài Gòn á, thì tôi hy vọng là nó sẽ có một ngày nó rất là bình thường. Và khi sau những cái gì vừa mới xảy ra thì tôi nghĩ rằng là tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó là một cái thảm họa. Bởi vì khi mà tôi đến thăm blogger Nguyễn Hoàng Ly xong và chuẩn bị cho con ra về thì hai chị em đã đi bộ trên đường, thì an ninh mật vụ thường mặc thường phục để nhào vào cướp giật cái con gấu bông đồ chơi trên tay của Hoàng Ly. Và sau đó là đánh đập Hoàng Ly rất tàn nhẫn, thậm chí là cả tôi và con trai tôi cũng không thoát khỏi được những cái cú đánh đó. Thì sau đó họ đẩy tất cả hai chị em tôi và một em nữa đang có thai vào nhà và khóa trái cửa lại.
Theo bà Quỳnh, việc bà dự định tham gia buổi ra mắt mạng lưới blogger Việt Nam tại Sài Gòn có thể là lý do dẫn tới sự việc trên. Một đoạn video đăng tải trên Facebook của bà Quỳnh cho thấy một đám người xô đẩy nhau và to tiếng trước một ngôi nhà, và các hình ảnh cũng cho thấy cửa sau đó đã bị khóa trái. Những ngày qua xuất hiện thông tin về việc nhiều blogger bị an ninh sách nhiễu, nhưng VOA Việt ngữ không thể phỏng vấn những người thuộc lực lượng công quyền. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Việt Nam. Ông John Kerry sẽ tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du 7 ngày tới khu vực châu Á và Trung Đông. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam của ông Kerry trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, nhưng là chuyến thăm châu Á lần thứ tư của ông. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi của ông Kerry tới Việt Nam và Philippines chứng tỏ sự cam kết lâu dài của Hoa Kỳ cũng như mối liên hệ cá nhân của ông đối với khu vực. Thông cáo viết xin trích, chuyến thăm của Ngoại trưởng đến Việt Nam sẽ làm nổi bật sự chuyển đổi đáng kể trong mối quan hệ song phương qua nhiều năm và quan hệ đối tác đang phát triển giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Tại Hà Nội, ông Kerry sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7, đồng thời thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cuộc họp của ông Kerry sẽ chú trọng đến sự phát triển của mối quan hệ thương mại song phương và vai trò ngày càng quan trọng của giáo dục. Ông Kerry sau đó sẽ tới đồng bằng sông Cửu Long để cho thấy người Mỹ và người Việt Nam có thể cùng chung sức làm việc về những vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo. Vấn đề nhân quyền không được nêu ra trong thông cáo này, nhưng các nhà quan sát nhận định đây là vấn đề không thể thiếu trong các cuộc đàm phán Việt-Mỹ. Một số tổ chức thúc đẩy nhân quyền cũng đã lên tiếng vận động Ngoại trưởng Mỹ nêu bật vấn đề bị coi là cái gai trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong chuyến công du lần này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat nói bà sẽ không từ chức trước các cuộc bầu cử trước kỳ hạn được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 sang năm, dù phe đối lập yêu cầu bà từ chức. Bà Yingluck loan báo việc này ngày hôm nay, một ngày sau khi bà tuyên bố giải tán quốc hội. Sự kiện này tiếp theo hơn một tháng biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok. Nhà lãnh đạo Thái Lan trong một diễn văn truyền hình ngày hôm qua cho biết bà sẽ để cho dân chúng quyết định về tương lai của đất nước. Sau đó, nhà vua ra một sắc chỉ ấn định ngày bầu cử mới. Tuy nhiên, lãnh tụ đảng đối lập Dân Chủ Suthep Thongsuban nói ông sẽ không chấm dứt các cuộc biểu tình cho tới khi bà Yingluck từ chức và trao quyền lại cho một hội đồng nhân dân không do dân bầu. Cảnh sát nói có hơn 140.000 người bao vây nhà chính phủ ngày hôm qua. Bà Yingluck nói hội các của bà sẽ vẫn giữ nguyên dù với những quyền hạn giới hạn và bà sẽ là thủ tướng tạm quyền. Đảng của bà cho biết bà sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử mới. Các nhà lập pháp đối lập tại quốc hội từ chức tập thể hôm Chủ nhật. Có ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây. Các cuộc biểu tình bùng phát cách đây vài tuần vì một dự luật ân xá sẽ cho phép cựu thủ tướng Thaksin Shinawat trở về nước và tránh được 2 năm tù giam về tội tham nhũng. Thượng viện Thái Lan bác bỏ dự luật nhưng những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Ông Thaksin, người anh tỷ phú của Thủ tướng Yingluck, bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Các cuộc tranh chấp diễn ra giữa tầng lớp trung lưu thành thị và những thành phần trí thức bảo hoàng chống lại những người ủng hộ bà Yingluck và ông Thaksin, hầu hết là những người nghèo và những người ở vùng quê. Nam Triều Tiên tố cáo lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cai trị bằng khủng bố sau khi Bình Nhưỡng cách chức người có thế lực đứng hàng thứ hai của nước này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói trong một cuộc họp nội các được truyền hình ngày hôm nay là việc cách chức ông Yang Song-taek, dưỡng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho thấy sự khởi đầu của một chiến dịch thanh trừng quy mô lớn có thể làm tổn hại đến những quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Bà nói một động thác như vậy là một cách củng cố quyền hành của ông Kim Jong-un. Thông tấn xã Trung ương chính thức Triều Tiên ngày hôm qua cho biết ông Yang bị đưa ra khỏi tất cả các chức vụ chính thức và bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền. Bản tin này cáo buộc ông Yang về một số hành vi hình sự, gồm tham nhũng, tặng tiểu với phụ nữ và sử dụng ma túy. Đài truyền hình nhà nước đưa ra những hình ảnh cho thấy ông Yang được cảnh sát sát phục hộ tống ra khỏi một buổi họp của đảng lao động hôm Chủ nhật. Các bức hình cho thấy ông Kim ngồi trên bàn chủ tọa của phiên họp này. Ông Yang lấy bà Kim Kyung-hui là cô của ông Kim Jong-un. Hiện không rõ điều gì sẽ xảy ra với ông Yang, hay ông sẽ phải đối mặt với những truy tố hình sự chính thức nào. Tuần trước, cơ quan tình báo Nam Triều Tiên, cách đây một tuần đã tiết lộ tin ông Yang bị tước mất quyền hành, cũng cho biết là hai phụ tá của ông này đã bị xử tử. Ngày hôm nay, những người đoạt giải Nobel sẽ nhận giải trong những buổi lễ được tổ chức tại Oslo, Na Uy và Stockholm, Thụy Điển. Người đứng đầu tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình tại Oslo ngày hôm nay, nhân danh cho tổ chức giám sát có trụ sở tại Hà Lan này. Sau đó một trong ngày, thì những giải Nobel khác về vật lý hóa học y khoa, văn chương và khoa học kinh tế sẽ được trao trong một buổi lễ riêng biệt tại Stockholm. Những người thắng giải được trao huân chương, chứng chỉ và tiền trị giá 1,2 triệu đô la. Lễ trao giải diễn ra trong suốt một tuần lễ hội, gồm diễn thuyết, thảo luận và một đại tiệc vinh danh những người thắng giải. 12 người đoạt giải đích thân nhận giải thưởng. nhưng bà Alice Munro đoạt giải Nobel văn chương vì lý do sức khỏe nên vẫn ở lại Canada. Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho khu nguyên giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, hiện đã bị cầm tù 5 năm sau khi học giả và nhà hoạt động nhân quyền này bị giam giữ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry nói, Washington vẫn quan tâm sâu sắc đến ông Lưu và vợ là bà Lưu Hà, hiện bị giam lỏng tại nhà. Ông Kerry nói Trung Quốc nên đảm bảo cho đôi vợ chồng này và thân nhân gia đình họ tất cả những bảo vệ về nhân quyền và quyền tự do được quốc tế công nhận. Ngoại trưởng Kerry nói, vào lúc Hoa Kỳ xây dựng một quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tiếp tục nêu lên với Trung Quốc những quan tâm về việc tôn trọng luật pháp, nhân quyền, tự do tôn giáo và những nguyên tắc dân chủ. Ông Lưu Hiểu Ba bị bắt vào ngày 8 tháng 12 năm 2008 vì đã viết một tuyên ngôn kêu gọi dân chủ. Ông bị buộc tội gọi là âm mưu lật đổ chính phủ vào năm 2009 và bị kết án 11 năm tù. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình một năm sau đó, nhưng không được phép đến Na Uy nhận giải.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ngày hôm nay đã gặp ba cựu tổng thống Ukraine và người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU để thảo luận về việc ông từ chối ký một thỏa thuận mậu dịch tự do được chờ đợi lâu nay với Liên hiệp châu Âu để đổi lấy những mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ông Yanukovych ngày hôm nay gặp ba người tiền nhiệm của ông là ông Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma và Leonid Kravchuk. Ông cũng dự trù gặp bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU khi bà có mặt tại Ukraine trong chuyến đi thăm hai ngày nước này. Trong khi đó, những người biểu tình chống chính phủ cắm trại trên đường phố thủ đô Kiev để phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych bác bỏ thỏa thuận mậu dịch với EU. Tối hôm qua, cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã giật sập những lều trại người biểu tình dựng lên bên ngoài những tòa nhà của chính phủ. Những người chứng kiến nói một số người biểu tình bị thương trong những cuộc đối đầu ban đêm, nhưng những vụ đụng độ này có vẻ ít bạo động hơn là trong những vụ đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát trong tuần trước. Trong khi đó, Pháp cho biết hai binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Cộng hòa Trung Phi, nơi lực lượng Pháp đang hoạt động để chấm dứt nhiều tháng bất ổn định và bạo động. Văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay cho biết hai binh sĩ bị giết trong một cuộc giao tranh ban đêm tại thủ đô Bangui. Tuyên bố của văn phòng Tổng thống nhắc lại sự ủng hộ của ông Hollande gửi 1.600 binh sĩ Pháp hoạt động cùng với lực lượng châu Phi tại đây.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và một hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát đi trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.